Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự hôm nay, thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024 có những tin chính sau đây. Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nay đến năm 2025. Chuỗi hoạt động ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 năm 2024 tỉnh Bến Tre chính thức khai mạc và diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh. Thư viện Nguyễn Đình Chiểu chuẩn bị chương trình tham gia liên quan cán bộ thư viện toàn quốc, tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức thành công đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2024-2029. Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 4, tại tỉnh Hòa Bình, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nay đến năm 2025. Sự kiện được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì. Tại điểm cầu Bến Tre, bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh tham dự. Với tinh thần toàn dân toàn diện chung sức vì người nghèo, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025 phấn đấu xóa 170.000 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ ảnh hưởng bởi thiên tai. Tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các ban, bộ, ngành trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân có công ăn việc làm, sinh kế, không chỉ thoát nghèo mà tiến tới có cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn. Tiếp tục rà soát đánh giá thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương trình. Nghiên cứu thành lập quỹ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, có tổ chức lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp, có hiệu quả. Hưởng ứng tại lễ phát động, nhiều doanh nghiệp tổ chức đã tham gia ủng hộ tổng số 376 tỷ đồng, tương đương hỗ trợ xây dựng 7.520 căn nhà. Từ nguồn quỹ ủng hộ, Ban vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước đã quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh. Trong đó, tỉnh Bến Tre là một trong 16 địa phương được hỗ trợ 5 tỷ đồng từ nguồn quỹ để xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chiều qua, ngày 12 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Thông tấn xã Việt Nam về triển khai thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2021-2025. Đến dự có bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.
Những năm qua, Thông tấn xã Việt Nam đã phối hợp thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Bến Tre, triển khai quán triệt cụ thể hóa thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực. Năm 2023, Thông tấn xã Việt Nam tại Bến Tre đã chuyển đăng phát hơn 550 tin bài, các thứ tiếng khác nhau, gần 1.250 ảnh với hơn 330 chủ đề, phát sóng gần 60 tin phóng sự truyền hình, phản ánh sôi động về đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Số lượng tin bài các loại hình trong 2 năm qua tăng khoảng 30%. So với thời điểm trước khi ký thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, trong công tác an sinh xã hội, cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Bến Tre cũng đã có nhiều đóng góp như vận động xây nhà tình thương, mổ mắt cho người nghèo. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc cơ quan Thông tấn xã Việt Nam, khu vực phía Nam cho biết, Thông tấn xã sẽ tập trung tuyên truyền nỗ lực của tỉnh để hoàn thành 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024. Tuyên truyền xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, triển khai các dự án mang tính tạo động lực phát triển như tuyến đường bộ ven biển, cầu Ba La 8, cầu Đình Khao, nhà máy Hydro Xanh. Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh sẽ tập trung nhiều nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, phối hợp với thông tấn xã các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong năm 2024-2025 và những năm tiếp theo. Bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận những đóng góp của cơ quan thường trú thông tấn xã Việt Nam tại Bến Tre và nhấn mạnh hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Bến Tre. Cần đẩy mạnh tuyên truyền cầu Rạch Miễu 2, cầu Ba Lai 8, tuyến đường ven biển, xúc tiến du lịch, đặc biệt là công tác an sinh xã hội về nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo trong thời gian tới.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 4, chuỗi hoạt động Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 năm 2024 tỉnh Bến Tre đã chính thức khai mạc và diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh. Đến dự có bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia trưng bày, triển lãm, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn. Chuỗi hoạt động Ngày sách và văn hóa đọc diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4, gồm các hoạt động chính như trưng bày một số tư liệu bản đồ về Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý, triển lãm tác phẩm, tư liệu, hình ảnh, sách hay, sách có giá trị, không gian trưng bày, giới thiệu sách của các đơn vị phát hành sách, bán sách gây quỹ, trưng bày sách chuyên đề, tài liệu, công trình nghiên cứu, khoa học, hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, không gian công nghệ ngành sách. Trong chuỗi sự kiện này còn diễn ra Ngày hội Công nghệ STEM và cuộc thi Robocon dành cho đoàn viên thanh niên học sinh, trưng bày các mô hình sản phẩm sáng tạo, cuộc thi cảm nhận sách năm 2024 liên quan cán bộ thư viện giỏi và cuộc thi video clip trưng bày không gian văn hóa đọc tỉnh Bến Tre năm 2024. Hội thi câu chuyện truyền thanh và sách nói tỉnh Bến Tre lần thứ tư năm 2024, tọa đàm giao lưu tác giả tác phẩm giới thiệu sách hay. Các sự kiện hưởng ứng khác như thí điểm sách trực tuyến trong cán bộ đoàn viên, tọa đàm gợi mở phương pháp nghiên cứu khoa học về chủ đề sinh thái môi trường ở Bến Tre, tổ chức quyên góp và tiếp nhận sách, trao tặng tủ sách Trường Sa, chương trình sân khấu hóa giới thiệu sách và các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19 tháng 4, không gian triển lãm chiếu phim về các dân tộc, các không gian giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ, giáo dục, các hoạt động trải nghiệm cho thanh thiếu nhi.
Tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ tạo thành chuỗi hoạt động văn hóa gắn liền với sách, là nơi kết tinh, hội tụ và lan tỏa tình yêu sách đến với mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa sách và người đọc, hướng tới xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng. Đây cũng là dịp để các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành có cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm và phát triển thương hiệu của mình, từ đó đóng góp cho sự phát triển của ngành sách nói riêng và ngành xuất bản xuất phẩm nói chung.
Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh Cần Thơ gửi tặng đến lãnh đạo tỉnh Bến Tre các tài khoản sách điện tử Ban Chỉ đạo 35 để sử dụng và tham khảo trong quá trình công tác và trao tặng sách cho thư viện Nguyễn Đình Chiểu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 324 ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong chương trình hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre đã có cuộc trao đổi với ông Phan Song Toàn, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, về nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Thưa đồng chí, căn cứ vào nội dung bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của Bí thư Cấp ủy, xin đồng chí cho biết những nội dung trọng tâm đặt ra cho bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm như thế nào ạ?
Năm 2024 thì Huyện ủy Châu Thành đề ra hai cái mục tiêu quan trọng cần thiết là phải tập trung lãnh đạo để thực hiện. Thứ nhất là phải hoàn thành cơ bản các cái tiêu chí của huyện nông thôn mới vào cuối năm 2024, để đầu năm 2025 sẽ hoàn tất các cái hồ sơ trình thẩm định và công nhận. Và cái thứ hai là phải tập trung quyết liệt để thực hiện đạt và vượt các cái chỉ tiêu của nghị quyết năm 24 và các cái chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025. Để đạt được hai cái mục tiêu đó thì đòi hỏi bản thân, rồi các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị và nhân dân của toàn huyện thì phải hết sức cố gắng và quyết tâm cao hơn nữa. Riêng bản thân thì với vai trò là người đứng đầu cấp ủy cấp huyện thì tôi cũng xác định một số các cái nhiệm vụ trọng tâm cần thiết phải chỉ đạo thực hiện trong năm 2024. Thứ nhất là rà soát các cái chỉ tiêu nhiệm vụ mà còn thấp so với cái nghị quyết của năm cũng như là nghị quyết của nhiệm kỳ, để chỉ đạo các cái đơn vị, các cái địa phương phối hợp tập trung các cái giải pháp đồng bộ để thực hiện đạt các cái chỉ tiêu này. Thứ hai là trên cơ sở cái quy hoạch cán bộ của nhiệm kỳ 2025 và 2025-30 thì chúng tôi sẽ rà soát để kiện toàn cái ban chấp hành đảng bộ huyện cũng như các cái chức danh chủ chốt của các đơn vị địa phương để chuẩn bị nhân sự cho cái nhiệm kỳ mới, đồng thời tập trung cao cho cái công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 25-30. Ngoài ra thì Châu Thành cũng còn một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng trong năm 24, đó là phải tập trung rà soát để xây dựng cái phương án sắp xếp tổ chức nhân sự theo cái đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đã được phê duyệt. Thì trong năm 2024, Châu Thành sẽ thực hiện sắp xếp 8 đơn vị hành chính cấp xã để thành 3 đơn vị cấp xã. Nhiệm vụ trọng tâm thứ 3 thì tập trung để hoàn thành cơ bản các cái tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong đó thì tập trung dồn sức cho cái xã cuối cùng của huyện, đó là xã Giao Long, sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời là xây dựng hai cái thị trấn Châu Thành và thị trấn Tiên Thủy đạt chuẩn đô thị văn minh. Thứ tư thì tập trung cho cái phát triển du lịch, các cái giải pháp để phát triển du lịch của huyện nhằm đạt được cái mục tiêu của nhiệm kỳ 2025 đã đề ra là đến năm 2025 thì du lịch Châu Thành sẽ là ngành kinh tế quan trọng, và đến năm 2030 thì trở thành là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Ngoài ra thì địa phương cũng sẽ tập trung cao cho cái công tác chuyển đổi số cũng như là cải cách hành chính để nâng cao cái chất lượng phục vụ cho nhân dân. Và cái thứ tư là chúng tôi sẽ thực hiện cái việc bám sát địa bàn, kịp thời theo dõi, phát hiện và xử lý sớm các cái vụ việc phát sinh ở cơ sở. Thực hiện tốt cái quy chế tiếp công dân.
Xin đồng chí cho biết để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bản thân đồng chí cần tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu như thế nào ạ?
Bản thân tôi cũng xác định là phải thực hiện cho được ba cái việc. Cái thứ nhất là gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, các quy định của đảng, rồi chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là tuân thủ các cái nguyên tắc của đảng. Nhất là cái nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tự phê bình, phê bình. Ngoài ra thì trong năm 2024 thì chúng tôi sẽ tích cực đăng ký và học tập theo cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 và rèn luyện tu dưỡng và kiên quyết không có vi phạm 27 cái biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Cái thứ hai là không ngừng học tập để nâng cao trình độ, kỹ năng và năng lực điều hành. Làm tốt cái việc biểu dương, khen thưởng để kịp thời động viên, tạo động lực cho những cái tập thể, cá nhân tích cực. Hạn chế tối đa cái việc tạo áp lực cho đội ngũ cán bộ công chức. Tuy nhiên thì cũng là kiên quyết xử lý các cái trường hợp vi phạm, các cái trường hợp thiếu trách nhiệm cũng như là tinh thần thái độ phục vụ của người dân chưa tốt, để mà từng bước nâng cao cái hiệu quả phục vụ nhân dân. Cái thứ ba là làm tốt cái việc nêu gương, công tâm, công khai, năng động và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Làm tốt cái việc quy tụ sức mạnh tập thể, duy trì củng cố cái khối đoàn kết trong đảng, trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của nhân dân, Từ đó thì chung sức, đồng lòng thì cùng nhau thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Xin đồng chí cho biết công tác lãnh chỉ đạo trong thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động, trong thực hiện các nghị quyết đại hội các cấp của đảng và trong thực hiện chuyên đề năm 2024 cũng như việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm qua như thế nào ạ?
Qua cái kiểm điểm cuối năm 2023 cũng như là cái thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì bản thân nhận thấy các cái hạn chế, khuyết điểm hầu hết là gắn với cái hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ. Chính vì vậy mà bản thân và Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ nghiêm túc và khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện khắc phục trong năm 2024. Các cái nội dung tập trung vào một số các cái vấn đề sau. Thứ nhất là cái công tác nâng cao cái hiệu quả công tác lãnh đạo, quán triệt, tuyên truyền và triển khai cái thi đua đồng khởi mới. Cái thứ hai là nâng cao cái chất lượng tham mưu cũng như là cái hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ công chức. Cái thứ ba là đẩy nhanh cái tiến độ triển khai các cái dự án đô thị trên địa bàn. Và cái thứ tư là tập trung các cái giải pháp để phát triển du lịch, nâng cao cái hiệu quả chuyển đổi số và cải cách hành chính. Để từ đó là đẩy nhanh cái tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương và nâng cao cái hiệu quả phục vụ nhân dân trong năm 2024 cũng như là thời gian sau này.
Dạ, xin cảm ơn đồng chí đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn này ạ.
Tối qua ngày 12 tháng 4, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức diễn báo cáo chương trình tham gia liên quan cán bộ thư viện toàn quốc, tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 1954, 7 tháng 5 2024. Chủ đề Điện Biên, văn mãi bản hùng ca. Các tiết mục của phần diễn báo cáo được lồng ghép giới thiệu đậm nét đặc điểm văn hóa đất và người Bến Tre, lịch sử hào hùng của dân tộc, quê hương. Chương trình được xây dựng theo thể lệ quy định của liên quan với các phần thi giới thiệu đội hình, giới thiệu 3 cuốn sách gồm Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người Pháp, lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre 1945-2020 tập 1, 30 năm kháng chiến 1945-1975 và quyền thoại quê hương độc khởi. Giới thiệu mô hình xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở thờ tự tín ngưỡng tôn giáo do phần thi năng khiếu của toàn đội. Phần diễn báo cáo được sự góp ý của lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các nghệ sĩ cố vấn, góp phần hoàn thiện hơn phần thi diễn, sẵn sàng cho đơn vị tham gia liên quan. Liên quan cán bộ thư viện toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4 tại tỉnh Điện Biên có 45 đoàn tham gia với gần 1.200 cán bộ thư viện đại diện cho hơn 10.000 người làm công tác thư viện của 63 tỉnh thành, thư viện lực lượng vũ trang trong cả nước. Đây là một trong nhiều hoạt động nhằm tăng cường đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, mang lại hiệu quả và sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khuyến khích việc đọc sách và thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Mỏ Cày Bắc vừa tổ chức thành công phiên làm việc thứ hai Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên huyện lần thứ tư, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hiện tại, huyện Mỏ Cày Bắc có 25.895 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30, chiếm gần 22,9% dân số. Tổng số thanh niên ở địa phương là 11.438, tổng số hội viên là 8.676, trong đó có 6.500 hội viên mới được kết nạp. Với khẩu hiệu đoàn kết tiên phong, bản lĩnh sáng tạo khởi nghiệp, nhiệm kỳ qua công tác hội và phong trào thanh niên huyện thực hiện một số kết quả như phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được triển khai theo các kênh truyền thông khác nhau, phù hợp với các hội viên thanh niên địa phương. Mỗi đợt triển khai truyền tải nội dung trọng tâm đến được 100% hội viên, 70% thanh niên trên địa bàn. Hội thi hái qua dân chủ tìm hiểu về luật dân quân tự vệ, luật thanh niên và lịch sử địa phương có trên 12.260 lượt hội viên thanh niên tham gia. Phát động phong trào thi đua đồng khởi mới, hơn 1.125 cuộc với hơn 15.741 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên được tiếp cận. Chương trình đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp đã thành lập mới và duy trì 4 tổ hợp tác, 16 tổ liên kết sản xuất trong thanh niên. Chương trình xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên huyện vững mạnh, tổ chức được 6 lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ đoàn hội cơ sở với 417 cán bộ tham gia.
thì bản thân trong thời gian sắp tới thì cũng sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu hết mình, tích cực xung kích tình nguyện tham gia các hoạt động của hội để góp phần cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã cũng như là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện ngày càng phát triển hơn.
Tôi là một trong những hội viên của Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Mỏ Cày Bắc. Tôi cảm thấy rất là phấn khởi khi được tham gia cái đại hội lần này. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu phát huy hết khả năng của mình để cùng với Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Mỏ Cày Bắc phát triển hơn.
Đại hội diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ huyện Mỏ Cày Bắc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện và thực hiện phương châm tuổi trẻ Mỏ Cày Bắc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ Tổ quốc.
Ủy ban hội huyện sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống đạo đức lối sống cho hội viên thanh niên cũng như là thực hiện cái khẩu hiệu đại hội là đoàn kết tiên phong bản lĩnh sáng tạo khởi nghiệp, thì sẽ đẩy mạnh cái phong trào khởi nghiệp trong thanh niên để từ đó nâng cao cái chất lượng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và tổ chức hội.
Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp bám sát những nội dung trong nghị quyết của đại hội đã đề ra, các phong trào được triển khai sâu rộng trong thanh niên và được tiến hành đồng bộ. Hội viên thanh niên tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Hiệu quả công việc được các cấp ủy và người dân đánh giá cao.
Chúng tôi thì mong muốn là đại hội của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thì nó phải mang một cái màu sắc của tuổi trẻ, của thanh niên. Quan trọng nhất đó là cái khí thế của đại hội. Các bạn đến dự mà xem đây là một cái ngày hội lớn của thanh niên để đề đạt những cái ý chí, những cái nguyện vọng của các bạn để chúng ta có cái nhiệm kỳ trong vòng 5 năm tới để chúng ta thực hiện. Và đặc biệt thì là mỗi bạn đại biểu chính thức tham dự đại hội thì cần phải có là những cái đề xuất và cũng như là những kiến nghị cụ thể để chúng tôi có việc mà tổng hợp và từ đó thì là sẽ đưa ra cái chương trình hành động cụ thể chung của trên mặt bằng ở các huyện thành phố cũng như trường học và ngay chỗ là của tỉnh.
Đại hội đã hiệp thương chọn 27 cán bộ hội viên tham gia ủy ban hội nhiệm kỳ mới và chọn anh Phan Thành Phước giữ chức danh chủ tịch hội huyện Mỏ Cày Bắc nhiệm kỳ 2024-2029. Ủy ban hội khóa 4 tổ chức hội nghị thứ nhất đề cử chọn các phó chủ tịch và ủy viên phụ trách kiểm tra. Hiệp thương cử đoàn đại biểu dự đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bến Tre gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Dịp này, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tặng bằng khen cho một tập thể, 2 cá nhân, Ủy ban hội huyện và Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Tại hội nghị tổng kết tình hình khí tượng thủy văn, các chuyên gia dự báo nắng nóng xuất hiện nhiều và gay gắt hơn, mùa mưa ở Nam Bộ đến muộn. Bến Tre tập trung rà soát hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Năm 2024, dự báo nắng nóng xuất hiện nhiều và gay gắt hơn. Mùa mưa ở Nam Bộ đến muộn. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết tình hình khí tượng thủy văn năm 2023, nhận định tình hình mưa, lũ năm 2024 và đánh giá thực thi pháp luật khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ được tổ chức tại tỉnh An Giang. Do ảnh hưởng của El Nino từ đầu năm 2024 đến nay, lượng mưa của nhiều vùng trên cả nước bị thiếu hụt, dẫn đến nhiệt độ cao, nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đã xảy ra ở nhiều vùng trên cả nước. Riêng khu vực Nam Bộ nắng nóng kéo dài, gần như cả khu vực không có mưa trái mùa. Ngày nắng kéo dài, xâm nhập mặn hiện đang ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Các kênh rạch ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang khô hạn. Tình trạng sụt lún tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân. Nhiều hộ dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt, nhất là tại khu vực ven biển ở các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng. Đáng lo ngại hơn, nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong thiếu hụt nên lưu lượng chảy về đồng bằng sông Cửu Long ở mức thấp.
Hình lượng nước ở trên thượng nguồn sông Mekong đang đổ về khu vực đồng nguồn sông Cửu Long của chúng ta thì hiện nay vẫn đang ở mức khá là thấp và cũng chỉ ở mức sấp xỉ báo động 1 và tương đương với năm 2023. Và nhận định của chúng tôi trong thời gian tới thì cái mực nước này sẽ còn duy trì ở mức thấp, sau đó thì đến khoảng tháng 6 đến tháng 7 thì mức nước bắt đầu sẽ tăng dần lên.
Đây là cái năm mà chúng ta sẽ phải đối mặt với cái chuyển pha của El Nino, của trạng thái nóng của Enso sang trung tính, và cuối năm lại chuyển sang pha lạnh là La Nina, tức là cái pha mà mưa nhiều gây lũ và đặc biệt là mưa cực đoan cùng với tác động của biến đổi khí hậu.
Tại hội nghị, các chuyên gia cho rằng năm nay mùa mưa ở khu vực Nam Bộ khả năng sẽ đến muộn hơn trung bình nhiều năm. Mực nước tại các trạm đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Người và tứ giác Long Xuyên sẽ xuống nhanh cho đến tháng 5 và ở mức thấp. Đến tháng 6, mực nước cao nhất tại các trạm bắt đầu tăng lên, bên cạnh đó xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng giảm, đến cuối tháng 6 sẽ giảm hẳn.
Triển khai các biện pháp để khơi thông sớm các cái vùng nghẽn, sông suối rạch có thể là khơi sâu để làm cái vùng chữa nước, trữ nước khi mà có cái mưa lớn cực đoan. Thế còn đối với cái mưa lũ thì mức độ của nó sẽ ở mức trung bình nhiều năm, thấp hơn trung bình nhiều năm. Thế cho nên chúng ta cũng sẽ có thông tin sớm và phụ thuộc vào cái mức độ của nó, chúng ta có cái hành động nó phù hợp.
Để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh trong việc tiếp nhận, chuyển tải thông tin dự báo, cảnh báo đến cộng đồng xã hội, chủ động tham mưu cho lãnh đạo địa phương chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng ngừa từ sớm từ xa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định đời sống, sinh kế của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội.
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau 5 năm thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, năm 2022, GRDP của 28 tỉnh thành ven biển theo giá hiện hành đạt mức 4.786 nghìn tỷ đồng, chiếm 49,8% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người của các tỉnh ven biển năm 2022 đạt 97,2 triệu đồng, cao hơn bình quân cả nước 96,6 triệu đồng. Hiện nay, cả nước có 19 khu kinh tế ven biển nằm trong quy hoạch được phê duyệt. 18 khu đã được thành lập, thu hút 553 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 54,4 tỷ USD. 1.604 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký gần 1,4 triệu tỷ đồng.
Theo kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh Bến Tre năm 2024, Bến Tre sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tham mưu cấp thẩm quyền, xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ những cơ chế chính sách bất cập, làm cản trở quá trình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, phù hợp với luật hợp tác xã năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.
Trong đó, tập trung vào các chính sách hỗ trợ như phát triển nguồn nhân lực, chính sách đất đai, chính sách tài chính, tín dụng, chính sách khoa học công nghệ, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, mở rộng hợp tác và kết nối thị trường. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tập trung thực hiện củng cố nâng chất hoạt động các hợp tác xã, đảm bảo 100% hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của thành viên, đủ khả năng hoạt động ngay khi thành lập, kiên quyết giải thể hoặc chuyển đổi sang loại hình khác đối với các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả, ngừng hoạt động, triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi hỗ trợ cho kinh tế tập thể, hợp tác xã, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm, phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số và ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong xuất khẩu, tìm kiếm thị trường, tham gia các hội chợ triển lãm, chương trình kết nối và tăng cường công tác khuyến công giúp các hợp tác xã đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị, phát triển sản xuất. Triển khai thực hiện giai đoạn 2 kế hoạch xây dựng, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp hiệu quả toàn diện cấp huyện giai đoạn 2022-2025 và kết quả thực hiện đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh và các chương trình đề án của Trung ương.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.